Tiên Quốc Đại Đế, chương 389, Đại Điện Vũ Thị, góc truyện audio.com, Thượng Quan Huyền Nhi cười nói, chữ viết trong Đại Hội Thiên Thụ kia sao, nó nằm trong tay kinh chiếu sao, ha ha ha, chữ phúc kia hoàn toàn là dựa vào Văn Nhược tiên sinh vẽ ra, không tính cái gì. Diêm Xuyên lắc đầu một cái, Diêm Hoàng khách khí, ta đều chỉ vẽ lại chữ của Diêm Hoàng, Văn Nhược lập tức lắc đầu một cái, hai vị không cần khiêm nhường, Huyền Nhi rất kính nể tài năng của Diêm Hoàng. Hoàng triều đại chăn, kế hoạch lớn sụp đổ. Ha, hiện tại toàn thiên hạ đều lấy đó làm giới luật. Chỉ một chút linh thạch đã khiến một trung vị tông môn sụp đổ. Tại thế giới này thực sự chưa từng có ai như vậy. Thượng quan Huyền Nhi kính nể nói. Kế hoạch lớn sụp đổ. Trên mặt Diêm Xuyên có chút bất ngờ. Phải biết rằng, kế hoạch này cực kỳ bí ẩn. Thực sự không có nhiều người biết về nó. Chỉ có một vài hán vệ biết được. Hơn nữa mãi sau này mới hiểu được. Thượng quan Huyền Nhi cũng biết rõ ràng sao. Không dám nhận, Diêm Xuyên lắc đầu một cái. Thánh chủ cũng hy vọng gặp được những người tuổi trẻ tuấn kiệt. Vừa vặn lần này có cơ hội, Huyền Nhi thực sự mỏi mắt mong chờ. Thượng quan Huyền Nhi cười nói. Thượng quan Huyền Nhi nói xong, quay đầu đi trở về. Rõ ràng nàng tính đi gặp kinh chiếu. Giờ phút này trên quảng trường trở nên yên lặng. Mặt tất cả đám người Lam U chân quân đều âm trầm nhìn về phía Mặc Vũ Hề. Dương Chí Cửu khẽ nhíu mày tiến lên phía trước nói. Vũ Hề, ngươi nói rửa oan là có ý gì? Chẳng lẽ còn có hung thủ nào khác sao? Mặc Vũ Hề khẽ mỉm cười, không thèm để ý tới hắn. Rất nhiều người đều nhìn vào, Dương Chí Cửu tự cảm thấy mất mặt. Trên mặt hắn lập tức cứng đờ, đồng thời trong mắt hắn lóe ra một tia tức giận. Vèo vèo, từng thân ảnh nhanh chóng bay tới, xuất hiện trên quảng trường. Thánh địa đại chiêu từng chân quân bay tới, đều hiếu kỳ nhìn Mặc Vũ Hề. Trong nháy mắt trên quảng trường đã có tới 100 chân quân. Khí thức mỗi người đều nội liễm, mỗi người nhìn qua cực kỳ uy nghiêm, chân quân có địa vị tương đương với thánh nữ thánh tử tại đạo quân dưới, chân nhân bên trên. Một đám chân quân trình diện tất cả đều đứng ở bên ngoài chủ điện chờ đợi kinh chiếu gọi tới lượt mình. Sắc mặt của trăm chân quân đều tỏ ra ngưng trọng, đồng thời bọn họ đều đứng cách xa Mặc Vũ Hề cũng như các tông của năm tông môn lệ thuộc đại chiêu. Kinh chiếu không thích kết bè kết đảng, bởi vậy 100 chân quân cũng không muốn dính vào chuyện nhân quả này. Một nhóm người Diêm Xuyên, Văn Nhược, Mặc Vũ Hề đứng một chỗ, đồng thời nhìn về phía trung tâm đại điện. Bên trên đại điện một bảng hiệu đề chữ Vũ Thị. Đại điện Vũ Thị, có thể có xuất xứ gì không? Diêm Xuyên hiếu kỳ nhìn về phía Mặc Vũ Hề hỏi. Mặc Vũ Hề nhìn đại điện kia, suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Đại điện này vốn gọi là Đại Chiêu Điện, sau đó đổi lại thành Vũ Thị Đại Điện. Ồ, Đại Chiêu Điện, sau đó thay đổi lúc nào vậy? Diêm Xuyên tỏ ra nghi hoặc. Hẳn là từ lúc Thượng quan Huyền Nhi bắt đầu đến đây. Mặc Vũ Hề cau mày nói. Bắt đầu từ khi Thượng quan Huyền Nhi đến sao? Diêm Xuyên không hiểu nói. Khi đó Thánh địa Đại Chiêu còn chưa phải là đệ nhất thiên hạ tông. Thánh chủ tín nhiệm nhất chính là hai đạo quân Dậu Nguyệt Mão Nhật. Mãi đến tận một ngày Thượng quan Huyền Nhi bỗng nhiên xuất hiện. Không một ai biết được lai lịch. Góc truyện audio.com của nàng. Ngày đó Thượng quan Huyền Nhi và Thánh chủ cùng ở chung một đêm. Đêm hôm đó, thực lực thánh chủ đột nhiên tăng vọt, khí thế tỏa ra che kín bầu trời ép về bốn phía. Không, ép toàn thiên hạ mới đúng. Năm đại thần châu, đều bị ép dưới khí tức cường thế của thánh chủ. Đến lúc này, thực lực của thánh chủ đã đạt tới đỉnh phong. Thiên hạ lại càng không có địch thủ, Mặc Vũ Hề nhớ lại nói. Thiên hạ không có địch thủ, khí tức bao trùm toàn thiên hạ, Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Vâng, hơn nữa tính cách thánh chủ cũng xảy ra một vài biến hóa. Khí phách tăng tới mức trước nay chưa từng có, ách thật giống như khí thế phát ra khi chàng lên triều vậy. Mặc Vũ Hề cau mày nói, khí thế đế vương, Diêm Xuyên cảm thấy cổ quái nói, đến lúc này Thượng quan Huyền Nhi trở thành người được thánh chủ tin tưởng nhất. Cho dù là Dậu Nguyệt Mão Nhật cũng không được sủng ái như Thượng quan Huyền Nhi. Mặc Vũ Hề nhớ lại nói, đúng rồi, ta nhớ chàng có thể nhìn thấu tu vi của người khác. Tu vi của Thượng quan Huyền Nhi thế nào vậy? Mặc Vũ Hề tò mò hỏi, chưa nhìn ra, Diêm Xuyên cau mày nói, chưa nhìn ra, Mặc Vũ Hề kinh ngạc nói, Diêm Xuyên gật đầu một cái thoáng yên lặng một hồi. Có thể khiến Diêm Xuyên không nhìn ra tu vi, chỉ có hai khả năng. Một là người đó có công pháp đặc biệt để giấu tu vi của mình. Hai là có tu vi cao hơn tu vi của Diêm Xuyên kiếp trước. Mọi người ở ngoài đại điện chờ, Mão Nhật Đạo Quân, Dậu Nguyệt Đạo Quân, Cổ Nguyệt Thánh Tử lần lượt xuất hiện ở trên quảng trường. Mỗi người đều nhíu mày nhìn về phía Mặc Vũ Hề, mọi người kiên nhẫn chờ đợi, Sau nửa ngày, Thượng quan Uyển Nhi lại xuất hiện ở cửa đại điện Vũ thị. Thánh chủ có lệnh, chân quân trở lên vào đại điện Vũ thị. Thượng quan Uyển Nhi kêu lên, vâng, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao VN, một đám chân quân cung kính nói. Hai đạo quân Mão Nhật và Dậu Nguyệt dẫn đầu, bọn họ chậm rãi bước vào đại điện Vũ thị. Đám chân quân bước vào, đám người mặc vũ hề vẫn đứng chờ bên ngoài. Sau khi một đám chân quân vào điện, rất nhiều chân nhân đứng xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Mặc Vũ Hề, thần sắc đã thay đổi rất nhiều. Thật sao, tấm lệnh bài kia thật sự dẫn động thánh chủ? Chờ tất cả chân quân vào điện, Thượng quan Uyển Nhi lại nhìn về phía chủ nhân của năm tông môn lệ thuộc. Chư vị, lần này thánh chủ chủ trì, nguyên nhân lớn nhất là vì con trai của các ngươi và sự trong sạch của Vũ Hề thánh nữ, chư vị có thể vào điện. Thượng quan Uyển Nhi quay về phía năm đại tông chủ nói. Vâng, năm người gật đầu lên tiếng, thánh chủ tới, năm người bước vào đại điện, Dương Chí Cửu đứng ở ngoài điện, vẫn có chút không tin. Vũ Hề, lệnh bài đó của nàng là gì vậy? Vì sao thánh chủ nhìn thấy lệnh bài liền đi ra? Dương Chí Cửu lộ ra một tia lo lắng nói, Mặc Vũ Hề tất nhiên không để ý tới hắn, Dương Chí Cửu tự làm mình mất mặt, sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, hắn lại nhìn về phía Diêm Xuyên, trong mắt lóe ra một tia oán độc. Dường như Mặc Vũ Hề không để ý tới mình, tất cả nguyên nhân đều là do Diêm Xuyên. Thánh chủ truyền Mặc Vũ Hề, Diêm Xuyên, Mạnh Văn Nhược vào điện yết kiến. Thượng quan Uyển Nhi kêu lên, Diêm Xuyên, Mặc Vũ Hề, Văn Nhược gật đầu một cái, sau đó đi theo Thượng quan Uyển Nhi bước vào đại điện Vũ thị. Ba người vừa vào đại điện, lập tức, gocchuyenaudio.com, cảm thấy một áp lực từ trên trời ép thẳng tới, giống như một cỗ thiên uy đang chăm chú nhìn vào, khiến người ta đột ngột phát sinh cảm giác trang nghiêm. Bọn họ đi từng bước vào đại điện chia thành ba cấp, cấp thứ nhất toàn là chân quân, thánh tử, thánh nữ đứng. Người dẫn đầu chính là Cổ Nguyệt thánh tử, vẻ mặt hắn âm trầm nhìn về phía ba người Diêm Xuyên. Cách chương,